Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả. Mời quý vị khán thính giả lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số tin chính trong bản tin chiều nay 17 tháng 1 năm 2023.
Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyong Pan.
Bảo đảm công tác khám chữa bệnh và ứng phó tình huống dịch phát sinh trong dịp Tết Nguyên đán.
Giá khí đốt tại châu Âu tiếp tục giảm mạnh.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay 17 tháng 1 tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch COVID-19, đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, đồng chí chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 đồng chí Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng. 2 đồng chí Phó Thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, 2 Bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.
Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo và đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc. Sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm. Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo thể hiện sự trân trọng đáp lại lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước ta, thể hiện coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là trọng tâm trong triển khai chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và sáng kiến đoàn kết ASEAN-Hàn Quốc. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo kể từ khi nhậm chức vào tháng 7 năm 2022. Chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc đến Việt Nam sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ra quyết định về việc hỗ trợ 3 nhóm đối tượng, bao gồm nhóm 1 là đoàn viên công đoàn bị giảm giờ làm việc, ngừng việc theo quy định được hỗ trợ một lần với mức 1 triệu đồng một người. Nhóm 2 là đoàn viên công đoàn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định được hỗ trợ 2 triệu đồng một người. Nhóm 3 là đoàn viên công đoàn chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, được hỗ trợ với mức 3 triệu đồng một người.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đề nghị Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng cường thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, cơ sở thờ tự Phật giáo, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tuyên truyền vận động các tăng ni Phật tử trong việc phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, lan tỏa giá trị từ bi, lòng bao dung, tôn trọng sự đa dạng văn hóa của cộng đồng có tín ngưỡng, hướng dẫn đồng bào Phật tử và bà con thực hiện biện pháp phòng ngừa các hiện tượng mê tín dị đoan, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ra thông báo phân luồng và tổ chức giao thông phục vụ thông xe đưa vào sử dụng từ ngày 17 tháng 1. Cụ thể, người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, đoạn từ nút giao Huỳnh Thúc Kháng đến Voi Phục và ngược lại. Cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái ở đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ từ đường La Thành có nhu cầu đi vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đi theo hướng nút La Thành, nút Cầu Giấy, quay đầu về phía Đại học Giao thông Vận tải, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.
Hôm nay, Hội đồng tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội đã chính thức công bố mức độ đánh giá tư duy, dạng câu hỏi và các ví dụ minh họa của bài thi đánh giá tư duy năm 2023 để xét tuyển vào đại học. Cụ thể, bài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội gồm 3 phần thi: tư duy toán học, tư duy đọc hiểu và tư duy khoa học giải quyết vấn đề với 3 mức độ đánh giá tư duy. Các câu hỏi được xây dựng dưới hình thức trắc nghiệm. Kỳ thi năm nay sẽ được tổ chức thi nhiều đợt ở nhiều địa điểm và không giới hạn đối tượng hay số lần dự thi. Thí sinh tham gia sẽ được cấp giấy chứng nhận kết quả thi có thời hạn trong 2 năm và có thể sử dụng điểm số này để đăng ký xét tuyển vào các trường đại học chấp nhận kết quả này.
Để bảo đảm công tác khám chữa bệnh và ứng phó với tình huống phát sinh trong dịp Tết Nguyên đán, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo bố trí 165 điểm bán thuốc trong những ngày nghỉ Tết, tăng gấp đôi so với dịp Tết năm 2022. Đồng thời yêu cầu các bệnh viện, doanh nghiệp không được đầu cơ, tăng giá thuốc trong dịp Tết Nguyên đán. Các bệnh viện phải bảo đảm tất cả các bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử lý chậm trễ. Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội sẽ bố trí lực lượng tăng cường, bảo đảm 15 xe chuyên dụng hoạt động liên tục, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cấp cứu của người dân trong dịp Tết.
Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố cũng vừa tổ chức diễn tập tình huống giả định xuất hiện biến thể phụ mới của chủng Omicron và có nhiều trường hợp mắc COVID-19 nặng tăng cao trên địa bàn. Đây là bước chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình huống nếu có sự bùng phát trở lại của dịch bệnh trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Cùng với đó, Sở Y tế đã chuẩn bị thuốc, trang thiết bị y tế gồm 100 giường hồi sức, 100 máy thở, 100 monitor, 2 máy X-quang di động. Bên cạnh đó, tình huống dịch bệnh tăng cao sẽ huy động thiết bị có sẵn từ các bệnh viện trên địa bàn. Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức 45 điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 xuyên Tết để phục vụ người dân.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thị trường hàng hóa phục vụ Tết đến thời điểm này rất dồi dào, phong phú, giá cả khá ổn định. Mặc dù sức mua đã tăng mạnh so với tuần trước, trong khi giá thịt lợn, thịt bò, rau xanh vẫn duy trì, giá hoa tươi và các loại trái cây đều tăng nhẹ, gà trống tại các chợ dân sinh đều tăng nhẹ so với những ngày trước đó. Sở Công Thương thành phố Hà Nội cho biết, lượng hàng hóa của các đơn vị phân phối dồi dào, đa dạng, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng dịp Tết.
Sáng nay tại Nhà văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, 34 chuyến xe mùa xuân đã lăn bánh, đưa 1.500 công nhân người lao động trở về quê ăn Tết trong không khí nô nức rộn ràng. Ngoài 1.500 vé xe miễn phí, mỗi công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn còn được tặng thêm một phần quà để hành trình về nhà ăn Tết thêm ấm áp và có ý nghĩa hơn.
Còn ở huyện đảo Lý Sơn xa xôi, những người dân Lý Sơn xa quê những ngày này cũng đã tấp nập đổ về cảng Sa Kỳ trở về đảo ăn Tết. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, mỗi ngày có khoảng 600 người ra đảo Lý Sơn. Thời tiết trong vài ngày tới dự báo sẽ có sóng lớn, nguy cơ các chuyến tàu ra đảo phải ngừng hoạt động. Do vậy, Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ đã phối hợp với các đơn vị vận tải, cấp tốc tăng cường gấp đôi các chuyến tàu so với ngày thường để bảo đảm người dân huyện đảo được đoàn tụ với gia đình trước Tết.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 16 tháng 1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tái khẳng định nước này sẵn sàng đóng vai trò trung gian giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận các diễn biến gần đây xung quanh vấn đề Ukraine và trao đổi quan điểm về một loạt vấn đề khác hai bên cùng quan tâm, trong đó có kế hoạch xây dựng trung tâm khí đốt của khu vực tại Thổ Nhĩ Kỳ và xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng biển ở Biển Đen.
Theo dữ liệu sàn giao dịch ICE ở London ngày 16 tháng 1 cho thấy, lần đầu tiên kể từ ngày 6 tháng 9 năm 2021, giá giao dịch khí đốt ở châu Âu đã giảm hơn 10%, xuống dưới mức $650 trên 1.000 mét khối. Còn tại sàn giao dịch TTF ở Hà Lan, giá khí đốt hợp đồng kỳ hạn tháng 2 đến đầu giờ chiều giảm 10,3%, còn $652.5. Vài phút trước thì giá giao dịch này đã giảm xuống còn $645.1 trên 1.000 mét khối, giảm 11,3%, lần đầu tiên sau hơn 16 tháng. Theo các chuyên gia thì giá khí đốt giảm trên sàn giao dịch châu Âu do thời tiết đã ấm lên và sản lượng phong điện gia tăng hỗ trợ nguồn cung năng lượng.
Trong một diễn biến khác, theo số liệu của công ty phân tích năng lượng Vostexa cho biết, lượng dầu thô Ấn Độ nhập khẩu từ Nga đạt mức kỷ lục 1,2 triệu thùng một ngày trong tháng 12 năm 2022. Mức nhập khẩu này tăng 33 lần so với cùng kỳ năm 2021, khi Ấn Độ nổi lên là một trong những khách hàng lớn nhất của Nga. Trong bối cảnh phương Tây đang tìm cách giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ Nga, hiện Nga đã vượt Iraq trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Ấn Độ. Lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ từ Iraq và Ả Rập Xê Út trong tháng 12 năm 2022 cũng tăng, nhưng mức tăng không ấn tượng như nhập từ Nga.
Liên quan đến vụ rơi máy bay tại Nepal, các lực lượng cứu hộ tại đây đã huy động máy bay không người lái và triển khai đội tìm kiếm xuống khu vực sâu 200m ở phía tây Nepal trong ngày 17 tháng 1 nhằm tìm kiếm tung tích hai hành khách còn lại trong vụ tai nạn khiến ít nhất 70 người thiệt mạng. Lực lượng chức năng đã tìm được cả thiết bị ghi âm buồng lái và hộp đen chiếc máy bay gặp nạn. Cơ quan hàng không dân dụng Nepal cho biết, trước khi rơi thì tổ lái đã cố liên lạc với sân bay. Chiếc máy bay chở 68 hành khách cùng với 4 thành viên phi hành đoàn. Trong số hành khách có 15 người nước ngoài, gồm các quốc tịch Ấn Độ, Nga, Hàn Quốc, Argentina, Australia, Pháp và Ireland.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, với truyền thống hơn 400 năm, bánh tét, bánh chưng làng Chuồn ở xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế nổi tiếng không chỉ ở Huế mà còn ở nhiều tỉnh thành khác trong cả nước.
Mỗi độ Tết đến xuân về, làng nghề trở nên nhộn nhịp tất bật hơn để cho ra lò những mẻ bánh tét, bánh chưng đặc sản phục vụ người dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Những ngày này về làng Chuồn, từ đầu làng đã cảm nhận được hương vị Tết với mùi thơm của nếp và mùi bánh tét, bánh chưng. Gia đình ông Đoàn Lâm Ngọc Toàn đã có 3 thế hệ làm nghề gói bánh chưng, bánh tét. Tại nhà ông có khoảng 20 nhân công luôn tất bật sửa lá, đãi nếp, làm nhụy, gói bánh, luộc bánh để kịp cung cấp cho thị trường Tết trong và ngoài tỉnh. Ông Đoàn Lâm Ngọc Toàn cho biết.
Mỗi ngày thì gia đình tôi làm tầm khoảng từ 300 đến 400 bánh, vừa lớn vừa nhỏ. Và thị trường đặt hàng là phần lớn là các siêu thị từ Bắc vào Nam.
Theo bà Đoàn Thị Nghiệp, một gia đình làm bánh lâu đời của làng Chuồn, bánh chưng, bánh tét ở đây được làm từ những hạt nếp do chính tay bà con trồng cấy. Dưới thời triều Nguyễn, dân làng Chuồn vẫn dâng những đặc sản này để tiến vua. Nhờ đó mà hương vị bánh của làng Chuồn trở nên hết sức đặc biệt. Không những thế, bánh tét, bánh chưng ở đây còn nổi tiếng vì có thể giữ được gần 30 ngày mà vẫn nguyên mùi vị ban đầu. Bà Đoàn Thị Nghiệp chia sẻ.
Làm bên tròn lá cho đẹp này, là mặt sắc đẹp. Còn ngon là do bên tròn nếp, nếp ngon. Còn những là mình làm những là bỏ hâm phi, thịt, tiêu là mình mua từ hộp với mình xay.
Không chỉ đáp ứng thị trường tiêu thụ trong nước, những năm trở lại đây, bánh chưng bánh tét làng Chuồn còn đi ra nhiều nước trên thế giới, trong đó thị trường chủ yếu là Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Theo ông Nguyễn Thế Giới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, để bảo tồn và phát triển làng nghề, chính quyền địa phương đang nỗ lực xây thương hiệu gắn với phát triển du lịch trải nghiệm làng nghề.
Từ khi đây có loài nếp tiếng vua, thời triều Nguyễn, người dân đã tự làm ở một cánh đồng của thôn Ân Truyền hay gọi làng Chuồn để gửi lên cho nhà vua trong triều đình nhà Nguyễn. Thì trong định hướng trong tương lai, thì định hướng trong năm 2023 và những năm về sau, thì sẽ xây dựng một cái hệ thống thương hiệu của bánh tét làng Chuồn để cho các hộ gia đình cũng như các cái nghệ nhân nó tập hợp lại thành một hợp xã để mà phát triển cái hệ thống ô cốp và mang thương hiệu bánh tét làng Chuồn.
Tết đang về, cả làng lại nhộn nhịp hối hả đưa ra thị trường hàng ngàn cái bánh mỗi ngày. Phải thức khuya dậy sớm và tốn sức mới có một cái bánh thơm ngon. Nhưng người dân xem đây là nghề mưu sinh và giữ nét đẹp của truyền thống mà cha ông truyền lại.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.